tông nhập môn. Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas năm 1996. Cư sĩ Ngô Chân Độ chỉnh lý. Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu. Việt đọc: Phật tử Thiện Quang. Tập 2. Ba La Mã, chướng ngại của hành giả. Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến. Họ đã xem những việc này thành chuyện bình thường, cho nên thấy quen rồi nên không còn để ý đến, nhưng không biết được quả báo rất đáng sợ. Có một số người học Phật, không kể là xuất gia hay tại gia, đã thật sự giác ngộ, đã thật sự hồi đầu. Trong kinh, Phật cũng nói những người này rất hiếm có, rất ít thấy, nhưng không thể nói không có, chỉ nói là rất ít mà thôi. Chúng ta phải tự hỏi, mình có phải là một trong số ít người mà Đức Phật đã nói hay không? Đây là điều mà chúng ta phải giác ngộ, phải hết lòng mà phản tỉnh, kiểm điểm. Lúc Đức Phật còn tại thế, đã có một số Bồ Tát tỏ ra rất ngu si, không có trí tuệ, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Mặc dù muốn tu hành, nhưng chướng ngại quá nhiều. Họ có phải thật sự như vậy hay không? Trong tưởng tượng của chúng ta, thì việc này chưa chắc đã phải là thật. Bởi vì Thế Tôn năm xưa xuất hiện ở thế gian, có rất nhiều cổ Phật và Đại Bồ Tát tái lai đến giúp đỡ Phật hoằng pháp lợi sanh. Các ngài thị hiện trong chúng tỳ kheo, chúng Bồ Tát, thậm chí trong chúng hộ pháp cũng có. Bất luận việc làm của các ngài là thuận hay nghịch, đều là cố ý làm ra. Tại sao lại làm như vậy? Vì muốn giáo hóa hết thảy chúng sanh đi chân thật là đại từ đại bi. Nếu như không có những thị hiện này, thì có rất nhiều pháp Đức Phật sẽ không nói ra. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp đều là tùy cơ mà nói. Tất cả sự thị hiện của các ngài đều là thay chúng sanh thịnh pháp. Có người sẽ đặt câu hỏi, đây gọi là lời thịnh pháp. Có người sẽ cố ý tạo ra một số ác hạnh để cho Phật thấy, rồi sẽ chỉ dạy, giáo huấn. Đây là dùng thân để thịnh pháp. Ngoại trừ việc dùng thân và khẩu để khải tỉnh ra, thì cũng có thể dùng ý để khải tỉnh. Chúng ta cũng thường xem thấy trong kinh điển Đại Thừa, các đệ tử vừa mới khởi tâm động niệm, tuy là chưa nói ra, nhưng Phật đã biết được, giống như đoạn A Xà Vương tử trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ tỉnh pháp bằng ý niệm, trong tâm có những ý niệm như vậy. Tuy chưa nói ra, nhưng Phật đã kể lại nhân duyên trong đời quá khứ của họ. Do đây có thể biết, thân, ngữ, ý, ba nghiệp đều có thể thịnh pháp. Cho nên khi chúng ta biết được điểm này, thì những mật hạnh của hàng tỳ kheo và Bồ Tát trong kinh điển, chúng ta không thể dùng tâm kinh mạng để nhìn nhận. Nhất định phải biết được các ngài là đại từ đại bi thay chúng ta thịnh pháp. Những gì các ngài biểu hiện ra chính là ý ác, khẩu ác, hành ác của chúng ta hiện nay. Nếu không có sự khải tịnh của các ngài, thì Phật sẽ không chỉ dạy. Chúng ta làm sao biết được chính mình đã phạm phải lỗi lầm? Làm sao biết được bản thân phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng? Chúng ta đơn giản nêu ra một thí dụ trong kinh điển. Chuyện này chúng ta cũng thường nhắc đến trong những buổi diễn giảng. Tuy là thường nói, nhưng mọi người cũng hay sơ ý. Đó chính là tùy theo sự vui thích của mình, tùy theo ý thích của mình mà chửi mắng, vị báng, sỉ nhục người khác mà không biết được đã tạo ra tội nghiệp đáng sợ đến như vậy. Trong kinh, Phật đã kể cho chúng ta một câu chuyện. Lúc Phật Đà còn tại thế, có một người xuất gia, không phải thời kỳ mạt pháp. Người xuất gia này cho rằng mình là người biết nhiều, thường ở trong hội nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, nghe nhiều rồi, cậy mình hiểu biết nhiều nên sanh tâm kiêu mạn, chính là điều mà người hiện nay gọi là đáng được kiêu ngạo. Lúc Phật còn tại thế, vị này tu học rất tốt, trì giới thanh tịnh, nghe kinh cũng nhiều, cho nên rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo là phiền não. Bạn xem thấy vị này không sanh trí tuệ mà lại sanh phiền não, vậy là sai rồi. Còn một hạng người tu hành, tuy là không có tâm kiêu mạn, họ tu khổ hạnh, ít muốn biết đủ, điều này rất khó được. Họ sống ở trên núi, ở trong liều tranh. Những người này tu định, thân tâm của họ thật sự thanh tịnh hơn người thông thường, nhưng họ lại chấp vào tướng. Chấp tướng thì sai rồi. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Phật không thừa nhận người như vậy là Bồ Tát. Chúng ta nghĩ thử xem, lúc Đức Phật còn tại thế mà còn như vậy, huống hồ là thời mạt pháp. Bây giờ là sau 2500 năm rồi. Lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể nói là cả đời đều giảng kinh thuyết pháp, thuyết pháp 49 năm. Khi đó, khoa học còn chưa phát triển, Đức Phật ở một chỗ thuyết pháp, thì chúng sanh ở những nơi xa không có cơ hội được nghe. Cơ duyên nghe pháp là vô cùng khó được. Cho nên, Thế Tôn thường cử các đệ tử của Ngài. Những vị đệ tử này có người xuất gia, cũng có người tại gia, đều có thể giảng kinh thuyết pháp. Đây là được Phật cử đi khắp nơi, thay Phật hoằng pháp lợi sanh. Cũng chính là nói, những vị này trong hội giảng kinh của Phật đã tu học tốt nghiệp. Họ có thể giảng, biết phương pháp tu hành, cũng tu được rất tốt. Thế nên được cử đi khắp nơi để giảng kinh thuyết pháp. Trí tuệ của Phật viên mãn, phước đức cũng viên mãn, đương nhiên sẽ được tất cả đại chúng cung kính. Học trò của Đức Phật thì không giống như vậy. Học trò được cử ra ngoài, đại đa số đều được thính chúng cung kính, tín thọ phụng hành. Nhưng cũng có một số ít không được như ý, gặp phải một số người xem thường, thậm chí còn bị phỉ báng. Chúng ta biết phiền não tập khí của chúng sanh trong lục đạo rất nặng. Những thứ phiền não như tham sân si mạn đố kỵ, những thứ này không cần học cũng có. Phiền não theo bạn từ lúc sinh ra, khi thấy người khác giỏi hơn mình thì trong tâm liền không phục. Từ đó liền nghĩ đủ mọi cách để phá hoại. Hiện nay là thời mạt pháp, những chuyện như vậy so với trước đây lại càng nhiều hơn. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, chúng ta cũng có thể thấy được. Hoằng pháp là việc tốt, nhưng việc tốt sẽ gặp nhiều ma chướng, ma sẽ cản trở. Tuy là làm việc tốt, nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Phật nói thời bấy giờ có hai vị tỳ kheo thuyết pháp, là đệ tử của Phật, được Phật cử ra bên ngoài hoằng pháp lợi sanh. Nếu pháp sư có đức hạnh, có biện tài, có thiện xảo, thì tự nhiên sẽ được tín chúng mến mộ. Thế nên pháp duyên của hai vị pháp sư này rất thù thắng, tín chúng rất đông. Đương nhiên được cúng dường cũng rất nhiều. Những vị pháp sư khác sau khi nhìn thấy thì trong tâm cảm thấy khó chịu và sanh tâm đố kỵ, tìm đủ mọi cách để gây chướng ngại cho hai vị này. Thế là họ đã tung tin đồn nhảm, nói hai vị pháp sư đó phá giới, nói hai vị này chỉ biết nói mà không biết làm, nói họ đã phá bốn giới nặng. Bốn giới nặng là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, Có người thì khiêu khích, có người thì tung tin đồn, có người thì phỉ báng, còn có người thì ly gián, khiến cho thính chúng sanh tâm hoài nghi đối với họ, mất đi tín tâm, mất đi lòng tin đối với pháp sư. Pháp duyên từ đó dần dần giảm, người nghe cũng dần bỏ đi. Những người đố kỵ với hai vị pháp sư đó đã đạt được mục đích, họ làm được rất thành công. Tuy nhiên Phật nói, do vì nói những lời bịa đặt này nên họ đã tạo ác nghiệp rất nặng. Quả báo của họ là đọa địa ngục A Tỳ 6 triệu năm. 6 triệu năm này là thời gian của nhân gian chúng ta. Trung Quốc chúng ta là một nước văn minh cổ đại trên thế giới. Lịch sử 5.000 năm. Các vị nghĩ thử xem, 5.000 năm cũng vẫn chưa tới một vạn năm. Thời gian đọa địa ngục của họ là 6 triệu năm. Sau 6 triệu năm từ địa ngục A Tỳ ra, tội của họ chẳng tiêu hết. Tội báo nặng hết rồi, nhưng vẫn còn dư tội. Cho nên chuyển đến địa ngục, đẳng hoạt chịu tội thêm 4 triệu năm nữa. Sau đó sanh đến địa ngục ác thần, chịu 2 triệu năm. Sau đó lại chuyển đến địa ngục thiêu nhiệt, chịu thêm 6 triệu năm. Địa ngục này tội khổ nhẹ hơn một chút. Thời gian của 4 địa ngục này tổng cộng là 18 triệu năm. Câu chuyện này là do Đức Phật kể lại. Trên Kinh Kim Cang nói, Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nghĩa là, Như Lai là người nói lời chân thật, nói đúng sự thật. Sự thật như thế nào thì nói như thế đó, không nói lời lừa gạt, không nói lời khác nhau. Phật tuyệt đối không nói một câu nào giả dối. Chúng ta nghĩ thử xem, tạo tội nghiệp này rất dễ dàng, tại sao lại có tội nghiêm trọng đến như vậy? Chỗ này làm cho chúng ta nghĩ không thông, hình như tội báo quá nặng thì phải, không hợp lý tí nào. Thực ra nếu quý vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, việc kết tội trong Phật Pháp thì không có người nào định đoạt cho người nào, cũng giống như thế gian có pháp luật, có quan tòa phán xử. Trong Phật Pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm phán quan, không làm thẩm phán. Trong Phật Pháp cũng không giống như pháp luật trong thế gian, phải trừng phạt tội nhân như thế nào đó. Phật Bồ Tát có tấm lòng từ bi. Vậy thì tại sao lại có những tội nghiệp này? Tội này gọi là tánh tội, chân thật là tự làm tự chịu. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là tội báo của chính bạn biến hiện ra, chứ không phải có người nào đó tạo ra một cái địa ngục để cho bạn chịu tội. Phật Bồ Tát không làm những việc này, chư thiên quỷ thần cũng không làm việc này, vua Diêm La cũng không làm như vậy. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ trước đây đã từng kể qua, sau này ông có viết một quyển sách, hình như là Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký. Trong đó có ghi lại câu chuyện của cha vợ ông là cụ Chương Thái Viêm. Cụ giữ chức Quốc Học Đại Sư vào thời đầu dân quốc. Ông nói cha vợ của ông lúc còn sống đã từng làm phán quan của Đông Ngục. Đông Ngục Đại Đế là Đại Quỷ Vương, quyền lực của ông chỉ thấp hơn vua Diêm La. Chức phán quan tương đương với chức bí thư trưởng hiện nay, địa vị rất cao. Cụ Chương là người học Phật, nghe nói trong địa ngục có hình phạt bào lạc. Bào lạc tức là đem cột sắt đốt đỏ rực rồi bắt tội nhân ôm lấy. Cụ nói hình phạt này quá tàn khốc và đã kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế nên phế bỏ hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười và sai hai tiểu quỷ dẫn cụ đến chỗ tội nhân bị hành hình để tận mắt nhìn thấy. Hai tiểu quỷ đã dẫn cụ đi rất xa, rồi chỉ về một nơi và nói: "Ở phía trước kìa." Cụ Chương cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Lúc ấy cụ mới bỗng nhiên hiểu được hình phạt đó không phải do người nào lập nên, mà từ trong tự tánh của người chịu tội biến hiện ra. Chuyện này hoàn toàn tương ưng với những gì nói trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Trong kinh nói địa ngục chỉ có hai hạng người có thể thấy được. Một là người tạo tội đi chịu hình phạt, đó là biến hiện. Còn thứ hai là Bồ Tát đi vào địa ngục để cứu độ chúng sanh. Không phải hai hạng người này thì cho dù địa ngục ở ngay trước mắt bạn cũng không thấy được. Cho nên cụ Chương Thái Viêm nhìn không thấy. Như vậy mới hiểu rõ, đây không phải vấn đề tàn khốc hay nhân từ, mà là quả báo của tánh tội biến hiện ra. Cũng giống như một người bình thường làm nhiều việc ác, ban đêm liền gặp ác mộng. Ai tạo ra cho họ vậy? Là tự tánh của họ biến hiện ra. Tuyệt đối không phải là do người khác tạo ra ác mộng để cho họ chịu. Không phải như vậy. Đây là tự mình biến hiện ra. Tội là từ chỗ nào mà kích nặng như vậy? Phật nói cho chúng ta biết, những tội nghiệp mà họ tạo, đối tượng tạo tội không phải là hai vị pháp sư thuyết pháp. Nếu bạn phỉ báng hai người này, thực ra mà nói không phải là tội nặng. Tội là từ chỗ nào mà tính? Là từ chỗ tất cả những thính chúng ở khu vực này vì những lời phỉ báng đó mà họ không tin Phật Pháp, không chịu nghe Phật Pháp, không chịu nương theo Phật Pháp tu hành nữa. Họ đã đoạn mất thiện căn của chúng sanh, đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh ở khu vực này. Tội là từ chỗ này mà tính, thế nên tội mới nặng như vậy. Trong kinh Phật nói, giết sanh mạng của người là việc nhỏ. Bạn giết người này, 49 ngày sau họ đi đầu thai trở lại. Một người sau khi bị giết rất dễ được thân người, bởi vì bị giết nên không có tội. Chỉ có người đi giết người mới có tội. Đời này mình được thân người vì mình còn dư phước. Mình tuy là bị người khác giết, nhưng 49 ngày sau đi đầu thai vẫn có thể làm người trở lại, đời sau vẫn tiếp tục hưởng phước. Cho nên giết sanh mạng của người là tội nhẹ, đoạn mất huệ mạng của người là tội lớn. Phật Pháp không dễ gì được nghe, cơ duyên này thật sự quá khó được. Trong kinh thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nghe được Phật Pháp còn khó hơn được thân người. Điều này là thật, không phải giả. Người ở trong một đời có thể nghe được Phật Pháp, nếu như giác ngộ thì một đời này của họ sẽ thành Phật. Họ thành Phật rồi, bạn nghĩ thử xem, công đức đó của họ dù cho chư Phật Như Lai cùng tán thán cũng không bao giờ hết. Nếu hôm nay bạn đoạn mất cái cơ duyên này thì tội của bạn nặng biết bao nhiêu. Tội là từ chỗ này mà tính. Cho nên Phật nói tạo tội này phải đọa địa ngục A Tỳ 18 triệu năm. Từ địa ngục ra vẫn còn dư báo. Sau khi từ địa ngục ra mới được thân người, Phật nói trong vòng 500 đời sanh ra bị mù, không nhìn thấy gì. Nghĩa là vừa sanh ra thì mắt đã bị mù, phải chịu mù lòa trong 500 đời. Sau 500 đời, tội đó dần dần nhẹ đi, nhưng vẫn thường sanh ở biên địa. Trong Phật Pháp gọi biên địa là những nơi có trình độ văn hóa lạc hậu. Người ở đây ngu si, không được tiếp nhận giáo dục tốt, nghèo cùng, hà tiện, thường bị người khác chê bai, giễu cợt, bị người khác ức hiếp. Đây đều là do trong đời quá khứ tạo nhiều nghiệp báo. Người này lúc trước cũng từng xuất gia, cũng là người tu hành, nhưng vì chướng ngại đố kỵ mà tạo tội nặng như vậy. Cho nên, có một lúc nào đó, họ cũng sẽ có một niệm tỉnh ngộ muốn tu hành. Tuy nhiên, ý niệm này vừa khởi lên, nhưng vì nghiệp chướng nặng, nên ý niệm này rất mau biến mất. Thế nên mới biết được việc này khó. Chúng ta phải khẳng định rằng, trong đời quá khứ, chúng ta cũng đã từng trải qua. Phật không phải nói người nào khác, mà chính là đang nói chúng ta. Hôm nay, chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp, phải biết được trong đây đã trải qua quãng thời gian dài biết bao, đã chịu qua những tội báo này. Phật nói những lời này, người kiện nay mấy ai có thể tiếp nhận, mấy ai có thể tin tưởng. Đọc kinh Phật, nghe giảng Pháp giống như đang nghe chuyện thần thoại vậy. Hình như Phật kể những chuyện thần thoại này không có chút gì liên quan với mình. Đâu biết được những lời Phật giảng chính là nói về bản thân chúng ta. Phật nói, tương lai khi nghiệp chướng của họ tiêu trừ rồi, thì họ sẽ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ gặp A-di-đà Phật. A-di-đà Phật sẽ thọ ký cho họ. Chuyện này có thật hay không? Là thật đó. Tại sao vậy? Khi chúng ta nghe qua một câu danh hiệu A-di-đà Phật, hoặc thấy qua tranh ảnh, hình tượng của A-di-đà Phật, thì trong A-lại gia thức đã có hạt giống của A-di-đà Phật. Đúng như câu nói, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Đạo lý là ở chỗ này. 4. La Mã, tiêu trừ chướng ngại. Trong đời này, nếu như chúng ta không cố gắng tu học, không tiêu trừ những chướng ngại này, thì một đời này của chúng ta sẽ không thể vãng sanh. Cho dù không tạo tội nặng, cũng không thể vãng sanh. Nếu như tiếp tục tạo những tội nặng như bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, thì phiền phức đó rất lớn. Còn phải đi vào địa ngục, biến thành súc sanh, làm người ngu si, phải trải qua vô lượng kiếp như vậy, thật sự là quá khổ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết sám hối, phải hết lòng hối lỗi. Trên căn bản thì hối lỗi chính là phải thay đổi quan niệm của chúng ta, sửa đổi từ trên tâm địa, bắt đầu làm từ trong đời sống thường ngày, như đối người, đối việc. Chúng ta nhất định phải sửa đổi từ trên sự tướng trước thì mới có hiệu quả. Đức Phật đã nêu ra vài thí dụ cho chúng ta. Nhưng vì sự việc quá phức tạp nên nói không hết. Chúng ta phải có khả năng nghe một biết mười. Khi nghe Phật nói đến một thí dụ nào thì có thể liên tưởng đến những sự việc tương tự. Những việc này đều cần phải sửa đổi. 1. Không tìm lỗi người. Trước hết, từ nay về sau, đối với thiện tri thức hoằng pháp, bất kể người đó là tại gia hay xuất gia, khi nhìn thấy họ phạm lỗi lầm hoặc là nghe thấy họ phạm lỗi lầm, tuyệt đối không được nói. Phải thực sự làm đến được. Nhìn mà như không nhìn, nghe mà như không nghe. Chúng ta là phàm phu, họ đang ở cảnh giới gì? Chúng ta làm sao biết được? Nếu như họ là phàm phu, họ tạo tội nghiệp, họ tự có nhân quả. Nếu chúng ta đi đến đâu cũng rao truyền, đến đâu cũng phân biệt, chấp trước, bản thân chúng ta phải chịu quả báo. Điều này thật không đáng tí nào. Đây chính là tuyệt đối không gây chướng ngại việc hoằng pháp lợi sanh. Tuyệt đối không gây chướng ngại cơ duyên nghe pháp của đại chúng ở khu vực này. Không thể lúc nào cũng đi tìm khuyết điểm của người khác. Giữ ý niệm này đã là không tốt rồi, huống hồ còn làm những chuyện như vậy. Điều này đối với việc tu trì của chính mình sẽ sinh ra chướng ngại rất lớn. Vậy thì chúng ta tu hành là đang tu cái gì? Điều này không thể không biết. Những điều chúng ta tu là giác, chánh, tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Trong ba điều này thì Tịnh Thông đặc biệt chú trọng ở tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, luôn đi tìm phiền phức nơi người khác. Tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh? Nếu muốn được tâm thanh tịnh, chuyện của người khác như thế nào, chúng ta không cần quan tâm đến. Vì thì tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Còn cứ cố ý đi tìm phiền phức nơi người khác thì tuyệt đối không thể được tâm thanh tịnh. Người như vậy tuyệt đối không đắc định. Nếu không có định thì sẽ không có trí tuệ. Không có định tuệ thì họ nhất định sẽ bị vô minh phiền não che lấp. Một người từ sáng đến tối tường sanh vô minh thì họ làm sao không tạo tội nghiệp cho được? Không thể nào. Điều này chúng ta phải ghi nhớ. 2. Không khen mình chê người. Thứ hai, cho dù chúng ta tu hành như pháp, hôm trước tôi đã nói qua, cho dù công phu đã đắc lực, đạt được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp, cũng không được tự khen mình mà chê người khác. Đây là căn bệnh thường gặp. Hay khen ngợi pháp môn của mình, hay nói mình tu tập được rất tốt, người khác đều không bằng. Điều này không thể được. Đây cũng là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu bạn nói mình tu hành rất tốt, vậy so với A-la-hán thì sao? So với Bồ-Tát thì sao? Sự khác biệt này quá xa. Mới được một chút xíu thì đã tính là gì? Tuyệt đối không được tự khen mình. Tuyệt đối không được vị bán người khác. Hiện tượng này thời xưa có, ngày nay thì quá nhiều, quá nhiều rồi. Không biết được tội nghiệp này nặng. Chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi gặp người tham thiền giống như gặp quan gia đối đầu vậy. Gặp người học mật cũng giống như gặp quan gia đối đầu. Vậy thì làm sao được? Thiền là do Phật truyền lại, mật cũng là do Phật truyền lại. Nếu bạn phỉ bán những pháp môn này, há chẳng phải đang bán Phật, bán những pháp mà Phật giảng hay sao? Người y theo thiền, mật, tu hành thành tựu rất nhiều. Ngày nay tuy đã ít, nhưng trước đây rất nhiều. Như vậy không phải là bạn đã bán tăng hay sao? Cho nên, không hay không biết, chúng ta thường phạm phải lỗi lầm này. Khen mình chê người, vì bán tam bảo, việc này phải đọa địa ngục A Tỳ. Từ đây về sau, đừng làm chuyện khơi dại này nữa. Phải có thái độ như thế nào mới đúng? Thấy người khác tham thiền, thấy người khác trì chú, chúng ta phải thật cung kính đối đãi với họ, hoan hỷ cung kính, chỉ tán thán mà không được hủy báng. Vào năm 1977, khi tôi ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm, Pháp Sư Thánh Nhất có đến thăm tôi, đồng thời cũng nghe tôi giảng kinh. Đã nghe được 3 ngày, Ngài rất hoan hỷ và còn khuyên các tín đồ của Ngài đến nghe tôi giảng kinh. Ngài là tham thiền. Một hôm, Ngài mời tôi đến chùa của Ngài tham quan. Tôi cũng rất hoan hỷ nhận lời. Ngài ở chùa Bảo Liên phía sau núi Đại Tự. Nơi ấy có một con đường nhỏ, xe không chạy lên được. Mọi người phải đi bộ khoảng 3-40 phút mới lên đến ngôi chùa nhỏ của Ngài. Pháp Sư nói cho tôi biết vì sao lại không mở đường. Chính là muốn tạo một chút khó khăn khi lên chùa. Nếu bạn không phải thật sự đến chùa để cầu học thì sẽ không đến nơi đây. Cho nên không mở rộng đường xá. Dụng ý này rất hay. Tôi đến nơi ấy, vừa nhìn thấy thì rất khâm phục. Cả đời tôi chưa từng thấy qua đạo tràng nào trang nghiêm đến như vậy. Tăng chúng trong chùa có khoảng 40 mấy vị. Mỗi ngày y theo thời gian mà tọa hương, họ là Tham Thiền. Pháp sư mời tôi giảng khai thị tại thiền đường. Tôi không thể nói Tham Thiền không thể thành tựu, niệm Phật mới có thể thành tựu. Như vậy không phải là đã phá hoại đạo tràng của người ta rồi hay sao? Việc này nhất định không được làm. May là trước đây tôi đã từng giảng qua Kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Vĩnh Gia Thiền Tông Tập Chứng Đạo Ca. Những chuyện trong Thiền Tông cũng có giảng qua một ít. Cho nên khẩu đầu thiền cũng không tệ. Tôi tán thán, khâm phục họ, tán thán đạo tràng, khen ngợi pháp sư, khen ngợi đại chúng tham học. Đây là việc cần phải biết. Sau khi tôi ra về, lúc đi trên đường, các vị đồng tu đã hỏi tôi: "Pháp sư, ngài tán thán thiền như vậy, tại sao ngài lại niệm A Di Đà Phật?" Tôi liền nói với họ: "Vì căn tánh của tôi không lanh lợi, không bằng với người tham thiền. Đừng nói tôi không thể khai ngộ, ngay cả việc có thể được thiền định hay không cũng không chắc chắn. Còn niệm Phật, nương nhờ vào A Di Đà Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tôi có chút chắc chắn." Tôi nói những lời này đều là lời chân thật. Cho nên trong nhà Phật thường nói: "Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Tăng thắng lẫn nhau thì Phật Pháp mới có thể phục hưng, mới có thể phát dương quang đại. Nếu ai ai cũng chê bai lẫn nhau, vì thì đáng sợ, mọi người đều phải đọa địa ngục A Tỳ." Chúng ta phải sáng tỏ đạo lý này. Tất cả chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên Phật mới mở ra vô lượng pháp môn. Tất cả pháp môn đều ứng cơ thuyết pháp. Bạn thích pháp môn này thì y theo pháp môn đó mà tu học đều có thể thành tựu. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vậy sao có thể phỉ báng được? Không những không thể phỉ báng tất cả pháp môn trong cửa Phật, mà các tôn giáo trong thế gian cũng không thể phỉ báng. Trong vòng 2000 năm trở lại đây, các nước phương Tây duy trì trật tự xã hội chính là nhờ tín ngưỡng tôn giáo, giúp cho người ta khi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến Thượng Đế, ít nhiều gì cũng sẽ dè dặt một chút. Đây chính là thiện pháp của thế gian. Bạn làm sao có thể phá hoại nó được? Bạn làm sao có thể nói không có thần, không có Thượng Đế cho được? Nếu con người mất đi tín ngưỡng tôn giáo, tùy thuận theo phiền não, thì không việc ác gì mà không dám làm. Như thế có nguy hay không? Cho nên đối với thiện pháp thế gian cũng phải tán thán. Phật dạy 6 niệm cho chúng ta. Trong 6 niệm, ngoài niệm Phật, Pháp, Tăng, còn phải niệm Thiên nữa. Thiên này là đại diện cho tôn giáo. Đây là một quan điểm đạo đức căn bản. Luôn vì hết thảy hạnh phúc của chúng sanh mà lo nghĩ. Vì hết thảy hòa thuận an lạc của chúng sanh mà lo nghĩ. Tất cả thiện pháp của thế gian hay xuất thế gian, chúng ta đều phải tôn kính, đều phải tán thán. Chúng ta lớn lên trong thời đại này rất đau khổ. Đừng thấy đây là thời đại khoa học phát triển, văn minh vật chất tiến bộ. Đích thực, đời sống vật chất của chúng ta so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng những cái chúng ta hưởng thụ được, quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ một chút. Chúng ta phải trả với cái giá quá đắt. Tỉ mỉ mà tính toán thì cái được không bù nổi cái mất. Cái được của chúng ta thì quá ít, mà cái mất thì lại quá nhiều, quá nhiều. Bài toán này có mấy người biết tính? Người biết tính càng ngày càng ít. Chúng ta bị tổn thất những gì? Đã bị tổn thất luân lý, bị tổn thất đạo đức. Giữa người với người đã mất đi phần hiền hậu, đã mất đi sự chân tình. Cho dù khoa học kỹ thuật ngày nay phát minh như thế nào đi nữa, cũng không cách gì bù đắp được. Cho nên cái được không bù nổi cái mất. Nếu tu hành trong thời đại này thành công thì chư Phật Bồ Tát đều tán thán, đều khâm phục. Còn tu hành thất bại, đọa địa ngục A Tỳ, chư Phật Bồ Tát sẽ gật đầu nói: không sai là lẽ đương nhiên mà. Tại sao vậy? Bên trong có phiền não, bên ngoài có dụ hoặc. Bạn có định lực bao lớn mới có thể đứng vững được? Bạn có trí tuệ bao lớn mới có thể nhìn rõ ràng chân tướng sự thật này? Như vậy mới biết được đây không phải là chuyện đơn giản. Không giống như trước đây, phong khí xã hội ngày xưa tốt, lòng người lương thiện, mọi người đều giữ gìn lễ nghĩa, tuân thủ pháp luật, không dám làm sằng làm bậy, đều tôn kính lời dạy bảo của thánh hiền, cho nên tu học dễ hơn nhiều. Khó tin mà có thể tin, khó tu mà có thể tu. Đây chính là người kiệt xuất, là người được chư Phật Bồ Tát thánh hiền tán thán. Chúng ta có phải là một phần tử trong ấy hay không? Ở trong thời đại này, mỗi câu, mỗi chữ mà Phật dạy cho chúng ta hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, nghĩa lý đều rất sâu, rất rộng. Thí dụ, Phật dạy chúng ta, với tất cả chúng sanh, không tìm lỗi của họ. Đừng chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, không nên đưa ra sai lầm của người khác. Ý nghĩa của câu này rất sâu xa. Thứ nhất là có thể thành tựu định tuệ của mình, thành tựu tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm ô nhiễm, tham sân si mạng chính là ô nhiễm. Tâm ô nhiễm khởi tác dụng chính là phiền não, là tạo nghiệp. Dù cho lỗi lầm của người thế gian là gì, họ tạo tội nghiệp như thế nào thì chúng ta cũng không nghe, không hỏi. Như vậy thì tâm mới dễ được thanh tịnh. Đây là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai, khi bạn tìm lỗi lầm của người khác, bạn nói lỗi lầm của người khác, người đó có cam tâm hay không? Có tình nguyện hay không? Nếu như không cam tâm, không tình nguyện, vậy thì bạn đã kết oán thù với người đó. Khi đã kết oán thì nhất định sẽ có báo thù. Cho dù bạn làm được khéo léo cỡ nào, người ta hoàn toàn không biết được là bạn hãm hại. Bạn có thể che đậy hết sức tài tình. Tuy rằng họ không biết là ai hãm hại, nhưng họ sẽ mang hận trong lòng. Sau khi chết rồi đi làm quỷ, quỷ có ngũ thông, cho nên họ có thể tìm ra người hại họ lúc trước. Khi tìm được rồi thì oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Đời này bạn hại họ, đời sau họ hại bạn, rồi đời sau nữa bạn lại hại họ. Làm việc này vĩnh viễn không ngừng. Trên đường Bồ Đề sanh ra vô vàn chướng ngại. Chướng ngại là từ chỗ này mà đến. Cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Nhất định phải từ trên căn bản mà bắt tay vào. Căn bản chính là không thấy lỗi thế gian, không thấy đúng sai của người. Cho dù trong quá khứ đã tạo tội nghiệp này, bây giờ bạn đã đem cái duyên này đoạn dứt. Duyên đoạn dứt rồi, tốt lắm. Tuy có nhân nhưng không có duyên, nên nó không thể kết thành quả. Chúng ta niệm Phật vãng sanh cũng giảm được chướng ngại. Năm La Mã: pháp thanh tịnh giải thoát. Một, xa rời huyên náo. Kế đến, Phật dạy chúng ta nên ít đến gần những nơi náo nhiệt. Nếu bạn thích náo nhiệt, bạn nghĩ tự xem tâm đó làm sao an định cho được. Phàm những gì Phật không cho phép chúng ta, không bảo chúng ta làm, bạn tỉ mỉ nghĩ xem, những thứ đó đều gây chướng ngại cho định tuệ. Cho nên Phật khuyên những người tu hành chúng ta nên an tịnh lại. Hoàn cảnh càng thanh tịnh càng tốt. đúng như câu nói, nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không có việc gì. Vô sự là tương ưng với đạo, đạo chính là định và tuệ. 2. Ít muốn biết đủ. Trong đời sống thường ngày, Phật dạy chúng ta phải biết đủ. Biết đủ thì thường vui. Phải trừ bỏ những ý niệm ham muốn, mong cầu này, bởi vì nó là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Nếu như những ý niệm này không đoạn dứt mà còn tăng trưởng, thì rất khó thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên thân chúng ta phải thanh tịnh, tâm phải thanh tịnh, hoàn cảnh cũng phải thanh tịnh. Đây mới là trợ duyên tốt nhất. Dùng phương pháp gì để đoạn dứt vọng tưởng? Điều này rất quan trọng. Vọng tưởng là gốc rễ của lục đạo luân hồi, là gốc rễ của ba đường ác. Tịnh Tông dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Chúng ta không có cách gì ngừng suy nghĩ. Tự nhiên đầu óc cứ phải suy nghĩ, muốn không nghĩ cũng không được, không thể làm được. Phật biết đây là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay. Nếu vậy thì phải nghĩ gì? Nghĩ Phật, nghĩ kinh, đọc kinh thật thuộc, thường hay nghĩ về những đạo lý được nói trong kinh. Phải nghĩ cái này, vậy mới tốt. Hoặc là nghĩ về y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong kinh, vậy cũng tốt. Trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thường nghĩ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới này sẽ biến thành thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường nghĩ về A Di Đà Phật, thân hình chánh báo này sẽ biến thành A Di Đà Phật. Điều này rất có đạo lý, không thể nghĩ sai. Nghĩ sai sẽ học ngay. Nếu thấy sai, nghĩ sai thì quả báo không thể tưởng tượng được. 3. Xa rời lợi dưỡng. Phật nói thời mạt pháp, hay nói cách khác chính là thời đại hiện nay của chúng ta. Có một số Bồ Tát không có trí tuệ. Những Bồ Tát này bao gồm cả xuất gia và tại gia. Chúng ta hiện nay thông thường đã thọ Bồ Tát giới, đều mang danh là Bồ Tát, lại đi xây dựng một đạo tràng. Trong đạo tràng rất náo nhiệt, ngày nào cũng làm phần sự. Đây gọi là hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta ở Đài Loan thường nghe nói đến danh từ mở tiệm Phật. Khi xây dựng một đạo tràng xong, đem nó xem thành thương nghiệp để kinh doanh, gọi là mở tiệm Phật. Phật gọi những người này là Bồ Tát ngu si, Bồ Tát không có trí tuệ. Mục đích đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của họ là gì? Mục đích là có lợi, kiếm tiền, hoặc là tín đồ cúng dường tiền bạc càng ngày càng nhiều thì họ sanh tâm vui mừng. Nếu không có tiền thì họ không vui. Dùng tâm thái này đi làm sự nghiệp Phật giáo, thậm chí còn thuyết pháp cho mọi người, đều là tội lỗi, đều đang tạo tội nghiệp. Huống hồ còn dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo những thân hữu tín đồ về với mình. Không những thế mà còn muốn những vị xuất gia và tại gia phải cung kính mình, cúng dường mình, phải tuyệt đối tin tưởng mình. Phật nói những Bồ Tát ngu si này thuyết pháp cho người khác là vì tiền tài. Nếu không có tiền thì họ sẽ sanh tâm mệt mỏi. Ở tất cả những nơi mà không có lợi dưỡng, cũng chính là chỗ nào cúng dường ít thì sẽ không vừa lòng. Họ sẽ cảm thấy chỗ này không có thú vị, về sau sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Họ chuyên mong cầu cúng dường, luôn yêu cầu người khác hầu hạ, luôn muốn người khác cung kính mình, làm ra những việc kỳ quái. Người xưa hay nói, hòa thượng không làm trò, cư sĩ không đến lạy. Đích thực là không vì lợi ích của tất cả chúng sanh, không thực sự vì giúp đỡ tất cả chúng sanh liệu sanh tử xuất tam giới, không thể giúp đỡ chúng sanh thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Phật gọi những người này là Bồ Tát Ngu Si, không có trí tuệ, tạo tác tội nghiệp, quả báo đều ở tam đồ. 4. Dùng tâm không mong cầu thuyết pháp. Thế nên, trong kinh Đức Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, phàm là có tâm mong cầu, cho dù thuyết pháp cho chúng sanh, thì pháp đó cũng không thanh tịnh. Chân thật mà nói, thì pháp đó không như pháp. Không như pháp nghĩa là kinh điển không sai mà họ đã giảng sai. Những gì họ giảng đều không phải ý của Phật. Họ không nguyện giảng Như Lai chân tiệt nghĩa, mà là giảng sai Như Lai chân tiệt nghĩa. Tội nghiệp này rất nặng. 5. Không dùng tâm tham ô để thuyết pháp. Phật tuyệt đối không nói dùng tâm tham ô có thể thành tựu chúng sanh. Tự mình còn độ không nổi chính mình thì làm sao độ được người khác? Chữ tham mà Phật nói ở đây là chỉ cho tham sân si. Chữ ô là chỉ cho ô nhiễm. Ngày nay chúng ta nói là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng kiến giải ô nhiễm. Bản thân còn có ô nhiễm nghiêm trọng như vậy thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? 6. Không lấy việc cung kính, cúng dường để bản thân yên vui làm lợi ích. Phật không nói lấy việc cung kính, cúng dường thích hưởng thụ ngũ dục lục trần. Không những trong kinh điển tiểu thừa không có, trong kinh điển đại thừa cũng không có. Huống hồ đã dùng mọi thủ đoạn, phương pháp lừa gạt để đạt được lợi dưỡng. Đây là điều Phật tuyệt đối không cho phép làm. Chúng ta nhất định không thể làm những chuyện này. Không những không thể làm, mà ý niệm tham này cũng không thể sanh khởi. Tại sao vậy? Bởi vì khi có những ý niệm như vậy, thì nhất định không thể giảng sanh. Cho dù một ngày bạn tụng 100 bộ kinh, niệm 1 triệu danh hiệu Phật, cổ nhân nói hét bề cổ họng cũng uổng công. Bạn cho rằng bạn có thể giảng sanh hay sao? 7. Dùng tụng kinh niệm Phật để đè nén vọng niệm. Tụng kinh niệm Phật là phương pháp, mục đích là ở tâm thanh tịnh. Dùng phương pháp này niệm đi tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, niệm cho tâm thanh tịnh hiện ra. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Như vậy mới có thể giảng sanh. Muôn vàng chớ nên hiểu lầm, cho rằng niệm Phật hiệu nhiều mới được giảng sanh. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn tạo tham sân si, một mặt còn lập mưu tính kế để hơn thua với người khác. Như vậy có thể giảng sanh được không? Thế nên phải biết được dùng phương pháp này để niệm đi phiền não, niệm đi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, niệm ra tâm thanh tịnh, tâm từ bi thì mới có thể vãng sanh. Vì vậy, khi chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm phải đối chiếu với những gì Phật đã dạy trong kinh. Tại sao Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm công khóa sáng tối? Ý nghĩa này tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi. Khóa sáng tối là để trị bệnh. Hồi xưa công khóa sáng tối là tự mình làm. Lúc Phật còn tại thế, khi Phật Pháp vừa mới truyền đến Trung Quốc, đại chúng cùng nhau cộng tu chính là nghe kinh, nghiên cứu, thảo luận, giống như lớp học vậy. Tu hành thì mỗi cá nhân tự tu, chứ không cùng nhau cộng tu. Chỉ có khi nghe kinh, nghiên cứu thảo luận mới ở cùng nhau. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, vị đầu tiên đề xướng cùng nhau tu hành là Đại sư Huệ Viễn. Ngài thành lập Niệm Phật Đường ở Lô Sơn, tìm được 123 người chí đồng đạo hợp cùng nhau tu hành. Còn các tông phái khác thì chưa có nghe nói qua, của tông phái đề xướng phổ biến việc cộng tu là khoảng thời gian giữa triều nhà Đường trở về sau. Nói thật ra là do hai vị đại sư Bách Trượng và Mã Tổ đề xướng xây dựng Tòng Lâm. Xây dựng Tòng Lâm chính là đề xướng không những phải học chung mà còn phải tu chung nữa. Cho nên chế độ Tòng Lâm là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Mọi người ở một nơi cùng nhau tu hành. Cùng nhau tu hành có gì tốt? Tức là dựa chúng, nương chúng. Tu một mình có lúc sẽ giải đãi, lười biếng. Khi mọi người ở cùng nhau thì bắt buộc bạn không dụng công không được. Người này nhìn người kia, mọi người khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, không dám lười biếng là ý nghĩa này. Cho nên chế độ Tòng Lâm đối với chúng sanh thời mạt pháp rất có lợi ích. Tu một mình rất dễ giải đãi, rất dễ thoái chuyển. Vì mọi người ở cùng nhau tu hành nên mới có khóa tụng sáng tối. Nội dung của khóa tụng sáng tối là xem chúng ta có bệnh gì, phải dùng thuốc gì để chữa trị. Căn bản là những khóa tụng thời xưa đã không còn phù hợp với ngày nay. Nói cách khác, nó có thể trị bệnh của người thời đó, còn bệnh của người thời nay thì không trị được nữa. Vậy thì phải làm sao? Phải tìm hiểu xem chúng ta mắc phải bệnh gì, cần dùng thuốc gì để chữa trị. Ngày nay, chúng ta tu tịnh độ, kinh A-di-đà tốt, kinh ngắn nhưng ý nghĩa quá sâu. Có lẽ bạn sẽ nói kinh A-di-đà rất dễ hiểu, không sâu lắm. Vậy bạn tự xem chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, tự xem chú giải của Đại sư Liên Trì, thì bạn sẽ giật mình. Bạn mới biết được thâm sâu vô cùng, còn sâu hơn kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hiện nay chúng ta chọn kinh Vô Lượng Thọ để làm khóa tụng. Đọc thuộc kinh, thường nghĩ đến trong kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta có làm được hay không. Khóa tối là để phản tỉnh, đã làm được hay chưa. Phải khích lệ chính mình, ngày mai phải làm tốt hơn. Nếu chưa làm được thì nhất định phải nghĩ cách làm cho bằng được. Như giáo tu hành, đây là công khóa sáng tối. Công khóa sáng tối như vậy mới thật sự có công đức. Không phải là sáng sớm niệm một lần cho Phật Bồ Tát nghe, buổi tối lại niệm một lần cho Phật Bồ Tát nghe, không có tí gì liên quan tới đời sống việc làm của mình. Như vậy tội nghiệp sẽ nặng, phải đọa địa ngục A Tỳ. Khi gặp vua Diêm La còn nói, mỗi ngày thời khóa sáng tối tôi đều không thiếu, tại sao ngài lại phán tôi đọa địa ngục A Tỳ? Vua Diêm La sẽ nói với bạn, mỗi buổi sáng ông gạt Phật Bồ Tát một lần, đến tối lại gạt thêm lần nữa, gạt suốt cả đời, ông không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục? Phải biết được điều này. Nếu không hiểu rõ ý nghĩa của khóa tụng sáng tối thì đó đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ. Bạn gạt Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát không còn ở đời, hình tượng bằng đất, bằng gỗ, bạn cũng nhận tâm gạt. Tâm của bạn thật quá tàn nhẫn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi giảng ngày hôm nay là buổi cuối. Lần sau ở đây có cử hành Pháp hội Phật Thất, hoan nghênh quý vị đồng tu đến tham dự. 3 ngày hôm nay, chúng ta thảo luận những vấn đề này. Nó có quan hệ rất mật thiết với đời sống và sự tu học của chúng ta. 6 La Mã. Chánh pháp tuyệt đối tương ứng với lợi ích chân thật. Trước tiên, chính chúng ta phải nhìn nhận được, sống ở trong thời đại này, tu hành rất khó khăn. Đúng như những gì Đức Thế Tôn nói trong hội Lăng Nghiêm rằng, ma chướng quá nhiều. Những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe, phàm những gì trái ngược với tâm thanh tịnh của chúng ta, đều thuộc về ma chướng. Thế nên trong kinh, Phật dạy rất hay. Năm xưa khi Phật còn tại thế, đúc giảng kinh thuyết pháp cũng có một số nguyên tắc. Những nguyên tắc này đương nhiên là giáo giới cho Bồ Tát, hy vọng người đời sau cũng có thể tuân theo. Nguyên tắc thứ nhất, tất cả pháp mà Phật nói ra hoàn toàn tương ứng với lợi ích. Cũng chính là nói Phật giúp chúng ta đạt được lợi ích ở trong đời sống hiện tiền. Nếu như nói hiện tiền được lợi ích nhưng sau này không được lợi ích, đời sau cũng không đạt được lợi ích, thì Phật nói những lời này không phải là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là đời này có được lợi ích, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều đạt được. Đây gọi là lợi ích chân thật. Nếu trái ngược với điều này, thì chư Phật Bồ Tát nhất định sẽ không nói. Ý nghĩa của câu này rất sâu. Bởi vì ngoài Phật ra, trong xã hội hiện nay, giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những gì tà sư nói đương nhiên không phải là chánh pháp. Tại sao có nhiều người tin tưởng họ như vậy? Có nhiều người ủng hộ như thế? Trong đây tất nhiên có đạo lý. Nếu từ trên lợi ích mà nói, có lẽ những tà sư này có thể giúp bạn đạt được lợi ích trước mắt, nhưng nhất định không thể bảo đảm đời sau bạn cũng được lợi ích. Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát, cũng không có thể hội lắm. Trước mắt có thể giúp cho bạn đạt được danh văn lợi dưỡng, thỏa mãn tham sân si mạng của bạn, thỏa mãn phiền não của bạn. Bạn cảm thấy rất vui thích vì những gì bạn mong muốn đều có thể đạt được. Thực ra mà nói, nếu như trong mạng của chúng ta không có những thứ phú quý này, không có những danh lợi này, thì những tà sư này có thể giúp chúng ta đạt được hay không? Nói cho quý vị biết, tuyệt đối không thể được. Giả sử họ có thể giúp chúng ta đạt được, vậy thì năng lực của họ vượt hơn nhân quả rồi. Họ có thể lật đổ định luật nhân quả, chư Phật Như Lai còn không làm được. Họ làm sao có thể làm được? Từ đó có thể biết, cho dù họ dùng mọi phương pháp, nhìn giống như họ giúp chúng ta đạt được vậy, thực ra đó là trong mạng của chúng ta vốn đã có. Chân tướng sự thật là một miếng ăn, một hớp nước, không gì không định trước. Đây đều là sự thật. Phàm là người đầu óc tỉnh táo một chút cũng có thể nhìn ra, tất cả những tín đồ, tín chúng theo họ, có phải người nào cũng đạt được danh văn lợi dưỡng hay không? Không hẳn như vậy. Người chân thật có thể đạt được, con số này rất ít. Nếu nói mọi người đều đạt được, thì đó mới là thật. Có một số người đạt được, một số người không đạt được, vậy thì chưa chắc đã là thật. Những người đạt được là cơ duyên của họ chín mùi, nghiệp nhân thành thục, quả báo hiện ra, chính là sự việc như vậy. Từ đó có thể biết, đấy không phải là năng lực của họ. Họ có khả năng biết được quả báo của bạn lúc nào sẽ hiện ra. Họ có những thần thông nhỏ này, biết được khi nào vận may của bạn đến, biết được khi nào bạn sẽ được thăng quan, biết được khi nào bạn sẽ phát tài. Dựa vào nhân duyên của bạn, họ nói họ đến gia trì cho bạn, họ đến bảo hộ cho bạn. Bạn bị mắc lừa rồi, đời sau nhất định phải đọa ba đường ác. Cho nên đây không phải là lợi ích, không tương ứng với lợi ích chân thật. Phật dạy cho chúng ta mong cầu phú quý ở thế gian, không phải là cầu không được. Thường có câu nói, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Lời này là thật, không phải giả. Vậy phải cầu như thế nào mới được? Nhất định phải như lý, như pháp. Nó có lý luận, phương pháp, chánh đáng. Trên lý mà nói thì phải có tâm chân thành, tâm thanh tịnh và tâm đại từ bi. Trên sự mà nói, đây là bố thí mà Phật dạy chúng ta. Bố thí tài là trồng nhân, được giàu có là quả báo. Cho nên chúng ta muốn giàu có thì nhất định phải tu bố thí tài. Nếu bạn muốn thông minh trí tuệ, bạn phải biết bố thí pháp. Nếu bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, bạn phải biết tu bố thí vô úy. Phật dạy chúng ta tu nhân như vậy, nhất định sẽ được quả như vậy. Việc này là tương ứng. Không những tương ứng với lợi ích mà với pháp cũng tương ứng. Như lý, như pháp thì không có gì không cầu được. Nếu như chúng ta mong cầu mà không được như nguyện, đây là vì nguyên nhân gì? Là vì bản thân có nghiệp chướng, có chướng ngại, nên những điều mong cầu không được như ý nguyện. Như vậy thì phải làm sao? Phải tìm ra nghiệp chướng, đem nghiệp chướng tiêu trừ đi, thì những điều mong cầu sẽ được như ý nguyện. Ở trong tất cả kinh điển, những lý luận và sự thật này cũng như những phương pháp mong cầu mà Đức Phật đã nói quá nhiều, quá nhiều. Các vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ, trong đó nói được rất viên mãn. Sau khi đọc quen rồi, lúc nào có cơ hội thì các đồng tu nên cùng nhau nghiên cứu thảo luận làm sao để áp dụng nghĩa lý của Kinh văn vào trong đời sống. Làm sao vận dụng được những nguyên lý, nguyên tắc này vào trong sinh hoạt, công việc thường ngày của chúng ta. Đó mới là thực sự tu hành. Cho nên phải tương ứng với lợi ích, phải tương ứng với pháp, phải tương ứng với phương pháp lý luận. Quan trọng hơn là phải tương ứng với đoạn dứt phiền não. Tất cả những pháp ma nói tuyệt đối không có những thứ này. Ma không dạy bạn đoạn phiền não, mà khuyến khích bạn tăng trưởng tham, sân, si, mạn. Ngược lại, chư Phật Bồ Tát dạy bạn xa lìa phiền não, diệt tận phiền não. Xa lìa phiền não thì công phu tu hành của bạn liền đắc lực. Diệt tận phiền não thì bạn mới có thể chứng quả. Cũng chính là nói, bạn mới đạt được đại viên mãn, mới đạt được đại tự tại. Trong thời mạt pháp, cũng chính là thời đại hiện nay của chúng ta, chư Phật Bồ Tát ứng thế, nghĩa là các ngài tái lai trở lại. Người tái lai có, không phải không có, nhưng không phải là một thân phận nhất định nào. Có khi thì hiện thân phận pháp sư xuất gia, có khi thì hiện thân phận trượng giả, cư sĩ tại gia. Những người này nhất định là khuyên bạn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Vì đây là lợi ích cứu cánh viên mãn. Nếu như đời này không thể giảng sanh, bất luận là bạn tu học pháp môn nào, bạn không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cũng chính là nói, bạn không có năng lực đoạn kiến tư phiền não, không thoát khỏi luân hồi, nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài. Thời gian ở ba đường thiện ngắn, đây là điều mà chúng ta không thể không cảnh giác. Đức Phật lấy thân làm gương, vì hết thảy đại chúng thuyết pháp. Lúc Phật Đà còn ở đời, người học có căn cơ không giống nhau. Những đệ tử tại gia, xuất gia này, căn cơ chín mùi rồi, cho nên Phật giảng nhiều pháp môn giúp họ thành tựu. Tuy là lý do vì sao đời sau kinh điển được lưu lại nhiều đến như vậy. Nhưng mà trong Kinh Đại Tập, Đức Phật có khai thị rõ ràng cho người đời sau. Phật nói, thời kỳ chánh pháp thì giới luật thành tựu. Chánh pháp là 1000 năm sau khi Phật diệt độ. Thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu. Phật giáo truyền đến Trung Quốc đúng vào thời kỳ tự phát, cho nên thiền định thành tựu tại Trung Quốc đích thực là huy hoàng rực rỡ. Thời kỳ mạt pháp thì Tịnh độ thành tựu. Hiện nay, bất luận là theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc hay là theo cách tính của ngoại quốc, 2000 năm sau, khi Thế Tôn diệt độ là thời mạt pháp. Thời mạt pháp tu Tịnh độ dễ thành tựu. Đây là lời Phật nói trong kinh. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát nếu thừa nguyện tái lai ở thế gian thì nhất định sẽ khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh độ.